Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6. Bên cạnh, Hiền Ninh công chúa trừng mắt nhìn Tần Nghiễn, giọng quát đầy phẫn nộ. Tần Nghiễn, ngươi đừng quá đáng. Tần Nghiễn chỉ hừ một tiếng, khuôn mặt thoáng chút nghiêm túc, đáp lại. Hôm nay là thọ yến của mẫu thân ta, công chúa Hiền Ninh, nếu người muốn gây sự, tốt nhất hãy kiềm chế một chút. Mang theo phò mã gia quý báu của mình mà đi dùng tiệc, đừng làm ảnh hưởng đến không khí ở đây. Câu nói của hắn khiến Hiền Ninh công chúa sững người, nhưng nàng nhanh chóng nén giận, cố lấy lại bình tĩnh. Nàng quay sang ta, ánh mắt lạnh lùng. Bổn cung có đôi lời muốn nói với Thế tử Phi. Tần Nghiễn lập tức chen vào, giọng điệu châm biếm. Công chúa và phu nhân của ta thì có thể nói được chuyện gì hay ho? Tốt nhất là để ta đưa phu nhân tránh xa một chút. Ta khẽ kéo tay Tần Nghiễn, mỉm cười nhẹ nhàng. Nghiễn, thằng hãy đưa phò mã ra vào chỗ ngồi trước. Ta và công chúa trò chuyện xong sẽ đi tìm chàng. Tần Nghiễn do dự một lát, nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Hiền Ninh công chúa, sau đó dẫn Sở Nhược Hà rời đi. Khi bọn họ đi xa, ta khẽ thở dài, cầm lấy một chén trà rót đầy. Đưa đến trước mặt công chúa. Công chúa, những phiền phức mà phu quân ta gây ra, ta xin lỗi thay chàng. Giọng nói của ta có phần chắc chắn, khiến Hiền Ninh công chúa ngạc nhiên, thoáng sững người. Nhưng rất nhanh, nàng khẽ nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Thật kỳ lạ, tại sao khi đối mặt với ta, Tần Nghiễn lại ngoan ngoãn nghe lời ngươi như vậy? Trước giờ hắn không phải là người biết điều như thế. Nụ cười của nàng thoáng chút cay đắng, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định. Bổn cung chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Tất cả những hậu quả, bổn cung đều sẵn sàng gánh chịu, không oán trách bất kỳ ai. Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt đầy sự thăm dò. Nếu ngươi thật sự không muốn gả cho Tần Nghiễn, chẳng phải khi đó ngươi có thể đề xuất một cách khác sao? Có thật ngươi sẽ không làm vậy? Ta im lặng một lúc. Rồi nhàn nhạt đáp. Công chúa, mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Khi ta quyết định gả cho Tần Nghiễn, ta đã biết rõ con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng đó là lựa chọn ta không hối tiếc. Hiền Ninh công chúa nghe xong, không nói thêm lời nào, chỉ mím môi cười nhạt, tựa như đã hiểu rõ điều gì đó, nhưng cũng tự khép mình lại với câu chuyện này. Ta khẽ gật đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Sở Nhược Hà là người tham vọng quyền thế, nhưng lại luôn muốn giữ danh tiếng tốt đẹp. Khi chuyện đổi gả xảy ra, ai mà nghi ngờ một trạng nguyên trẻ tuổi, xuất thân bần hàn chứ? Cuối cùng, chỉ có công chúa là người phải chịu tiếng xấu, mang danh dự của mình để bảo vệ hắn. Ta dừng lại một chút, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Hiền Ninh công chúa. Nhưng có lẽ, mọi người đều quên rằng, dù quyền lực có lớn đến đâu, tất cả những gì hắn đạt được đều nhờ vào công chúa mà có. Hiền Ninh công chúa khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, ánh mắt trở nên sâu lắng. Thế tử Phi, bổn cung thật lòng chúc ngươi và Tần Nghiễn được sống đến đầu bạc răng long, mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ. Lời chúc của nàng, dù mang chút cay đắng nhưng không hề có ác ý. Ta nhẹ nhàng cúi đầu cảm tạ, nhìn theo bóng dáng nàng và Sở Nhược Hà rời đi. Quay lại tìm Tần Nghiễn, ta thấy hắn đang ngồi một góc, tay phe phẩy chiếc quạt gấp, vẻ mặt đầy vẻ bất mãn. Vừa thấy ta, hắn liền đứng dậy, tiến đến gần, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Nàng không sao chứ? Công chúa không làm khó nàng chứ? Ta mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Không có gì, nàng ấy chỉ nói đôi lời. Chàng đừng lo. Tần Nghiễn khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên nắm lấy tay ta. Giọng nói pha chút trêu chọc. Ta biết rồi, chắc chắn là nàng đã dùng cách nào đó để dọa công chúa Sở, đúng không? Nguyên nguyên của ta, quả thật không ai sánh bằng. Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của hắn, ta không khỏi bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Dẫu có bao nhiêu rắc rối, chỉ cần có Tần Nghiễn bên cạnh, ta biết mình sẽ không phải đối mặt với nó một mình. Thật là phiền phức. Tần Nghiễn vừa nói vừa đặt miếng cam vừa bóc xong trước mặt ta, vẻ mặt đầy chán ghét, nhưng giọng điệu lại không giấu được ý cười. Chỉ cần nhìn thấy họ thôi là ta đã chán ngấy rồi. ta mỉm cười, khoanh tay nhìn hắn, cố ý trêu. Chán ăn à? Thế thì làm sao bây giờ? Nồi lẩu bò ta đặc biệt dặn người chuẩn bị chắc phải bỏ đi thôi. Nghe đến đây, Tần Nhiễn vội vàng kéo ta vào lòng, bắt đầu làm nũng. Đừng mà, Nguyên Nguyên, ta vẫn ăn được mà. Còn nồi lẩu thì ta nhất định sẽ ăn hết, chỉ cần có nàng ngồi bên cạnh là được. Ta đưa tay nheo má hắn một cái, giọng điệu nửa thật nửa đùa. Được rồi, bỏ cái vẻ dẻo miệng đó đi. Sau này, chúng ta cứ sống tốt cuộc đời của mình là được. Ai khó chịu vì điều đó, cứ để họ tự chịu thôi. Tần Nhiễn cười lớn, đôi mắt đầy tự hào. Đúng thế, trên đời này ai có thể may mắn hơn ta chứ? Hắn kéo ta về phía bàn ăn, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Nào, Nguyên Nguyên, chúng ta mau ăn lẩu thôi. Nồi lẩu này, chỉ có ta và nàng, không ai được phép làm phiền. Trong bầu không khí ấm áp ấy, những khó khăn và rắc rối dường như đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng cười và sự đồng hành giữa hai người chúng ta, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Khi khăn trùm đầu của tân nương được vén lên, Tần Nhiễn không thể không thừa nhận rằng cảm xúc của mình vừa có chút ngạc nhiên lẫn thích thú. Từ nhỏ, hắn đã bị ép buộc đính hôn với Hiển Ninh công chúa, người nổi danh là một công chúa ngang ngược trong hoàng thất. Còn bản thân hắn, trong mắt mọi người cũng chỉ là một kẻ vô dụng, sống phóng túng không có chí tiến thủ. Hai người bọn họ, một công chúa không biết lý lẽ, một công tử bất tài, không ai ưa ai, thậm chí còn ghét bỏ đối phương. Nhưng hôn sự này đã được tiên đế định đoạt từ trước, không ai có thể thay đổi. Tần Nhiễn vốn đã chuẩn bị tâm lý sống cuộc đời, nước sông không phạm nước giếng, sau khi thành hôn. Nhưng ai ngờ, lại có người dám ngang nhiên thay đổi kiệu hoa, khiến mọi chuyện trở nên rối loạn. Chuyện này quả thật khiến hắn kinh ngạc không ít. Nhưng ngẫm lại, hắn cảm thấy đáng cười hơn là đáng giận. Hóa ra, Sở Nhược Hà, kẻ luôn được ca tụng là thanh cao, lại là người đứng sau màn kịch này. Nhìn về mặt khác, chuyện này cũng là một món hời đối với hắn. Dẫu sao, Hà Nguyên Nguyên nữ nhi của thương nhân Hà Liên đã sớm nổi danh khắp kinh thành với tài năng buôn bán và sự thông minh sắc sảo. Hơn thế nữa, gia đình Hà cũng sở hữu những quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành. Trong đó, món lẩu cay nước tiếng và những món như ngọc sủi cảo, bánh trăm lớp, thịt lừa nướng đã khiến Tần Nhiễn không thể nào quên. Mỗi lần hắn muốn thưởng thức những món này, đều phải chen lấn đặt chỗ. Thậm chí đến người của hắn cũng không dễ gì xếp được hàng. Nhưng giờ đây, Nguyên Nguyên chủ nhân của những món ăn mà hắn hằng yêu thích đã trở thành phu nhân của hắn. Nghĩ đến điều này, Tần Nhiễn không giấu nổi sự phấn khích, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên và chạy quanh phủ mấy vòng để ăn mừng. Đời người thật sự đầy những bất ngờ thú vị, và đối với Tần Nhiễn, Nguyên Nguyên chính là món quà bất ngờ nhất mà hắn từng nhận được. Hiển Ninh công chúa tuy kiêu ngạo, nhưng đến lúc này cũng không thể không im lặng. Còn Sở Nhược Hà, vẻ mặt thoáng chốt kinh ngạc xen lẫn khó xử. Hà Nguyên Nguyên một nữ tử tài sắc vẹn toàn, không chỉ khéo léo quản lý mà còn là biểu tượng hoàn hảo của một hiền thê. So với Hiển Ninh công chúa, người chỉ nổi tiếng với tính tình nóng nảy và ngang ngược, quả thật sự chênh lệch là quá rõ ràng. Nhưng dù sao đi nữa, Tần Nhiễn vẫn không quên giữ thái độ thản nhiên. Dẫu trong lòng hắn có lẽ cũng không thể không cảm thán. Sở Nhược Hà, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. Tần Nhiễn, tuy luôn tỏ vẻ phóng túng, nhưng cũng không thể làm ngơ trước một câu hỏi. Sau tất cả, hắn phải làm gì để xử lý chuyện đổi gả hoang đường này? Trong cung, trước mặt hoàng thượng, mọi chuyện bị phơi bày. Hiển Ninh công chúa không thể phủ nhận những gì mình đã làm, nhưng hoàng thượng cũng không thể xử phạt quá nặng. Cơn giận dữ của ngài chỉ được thể hiện bằng những lời trách mắng, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang hỏi ý kiến Sở Nhược Hà. Sở Nhược Hà, vị trạng nguyên trẻ tuổi không chỉ có tài năng mà còn sở hữu ngoại hình tuấn tú, đã khiến mọi người sửng sốt khi nói ra một câu. Thần cho rằng, chỉ có thể lấy sai làm đúng. Lời này khiến Tần Nhiễn phải bật cười trong lòng. Hắn liếc nhìn Hà Nguyên Nguyên, không ngờ nàng lại có vẻ gì đó không tin nổi. Thật sao? Đây là người nàng từng hết lòng tin tưởng. Trong giây phút ấy, một chút thất vọng lóe lên trong mắt Nguyên Nguyên. Tần Nhiễn thầm nghĩ, dù ta là một kẻ chẳng ra gì, nhưng so với Sở Nhược Hà, kẻ giả nhân giả nghĩa, ta vẫn đáng tin hơn nhiều. Suy nghĩ chưa dứt, hắn đã nghe thấy một giọng nói vang lên, làm mọi người trong điện đều ngạc nhiên. Được gả cho Tần Thế Tử là phúc phận của dân nữ. Hạ Nguyên Nguyên quỳ xuống, cúi đầu trước mặt hoàng thượng, nói rõ ràng từng chữ. Tần Nghiễn chớp mắt, như không tin vào tai mình. Nàng đang nói cái gì? Nàng thật sự đồng ý gả cho ta sao? Hắn đưa tay xoa nhẹ tai, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Nhưng rõ ràng, câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu hắn. Nàng đồng ý. Nàng chấp nhận hắn. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Tần Nghiễn không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, nhưng cũng thoáng chút bối rối. Khi hoàng thượng chính thức ban chỉ phong ta làm thư nghi huyện chủ, gả vào Tần gia và trở thành thế tử phi, ta mới thực sự cảm nhận được sự thật này. Lòng không khỏi cảm thán. Tần Nghiễn, số phận của ngươi đúng là tốt đến lạ. Trên đường về phủ, ta vẫn giữ im lặng, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Về đến phủ Tần Quốc Công, ta được Tần Nghiễn dẫn đi bái kiến cha mẹ hắn. Trái với sự tưởng tượng của ta, sự xuất hiện của ta lại khiến cả phủ vô cùng phấn khởi. Tần phu nhân mẫu thân của Tần Nghiễn lập tức tháo chiếc vòng ngọc tổ truyền để đeo vào tay ta, trong khi Tần Quốc Công thì nhanh chóng trao lại ngọc bài quản lý phủ đệ. Nhìn sự nhiệt tình của bọn họ, lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp. Thay vì cảm thấy vui mừng, ta lại có chút lo lắng. Họ trông có vẻ hạnh phúc quá, nhưng liệu có phải vì muốn ta làm việc cho họ không? Nếu đúng vậy, ta nên làm thế nào? Trong lòng đầy mâu thuẫn, ta quyết định dò hỏi một cách khéo léo. Hai người đối xử với con thật tốt, nhưng nếu sau này con không làm tròn bổn phận, liệu có khiến cha mẹ thất vọng không? Tần phu nhân cười hiền từ, nắm tay ta. Nguyên Nguyên à, con chỉ cần sống hạnh phúc với Nghiễn là được. Mọi chuyện khác, chúng ta sẽ lo liệu. Tần Nghiễn đứng bên cạnh, vẫn giữ thái độ đùa cợt thường ngày, nhưng giọng điệu lần này lại mang theo chút chân thành hiếm thấy. Nàng đừng lo, Nguyên Nguyên. Ta biết đây không phải điều nàng mong muốn. Nếu nàng thật sự không muốn ở lại, ta hứa sẽ để nàng tự do khi mọi chuyện lắng xuống. Lời nói của hắn khiến ta bất giác im lặng. Tần Nghiễn, kẻ mà ai cũng cho rằng không đáng tin cậy, lại sẵn sàng nói ra những lời như vậy. Có lẽ, định mệnh đã an bài, và ta cũng bắt đầu chấp nhận rằng, con đường này dù khó khăn hay hạnh phúc đều đã trở thành con đường của ta.